Kinh. Ngài Xá Lợi Phất thưa: Bạch Thế Tôn, Bồ Tát Ma Ha Tát phải thực hành Bát Nhã Ba La Mật như thế nào? Phật dạy: Này Xá Lợi Phất, lúc thực hành Bát Nhã Ba La Mật, Bồ Tát chẳng thấy mình là Bồ Tát, chẳng thấy có danh tự Bồ Tát, chẳng thấy có Bát Nhã Ba La Mật, chẳng thấy mình tu Bát Nhã Ba La Mật, cũng chẳng thấy mình chẳng tu Bát Nhã Ba La Mật. Vì sao? Vì Bồ Tát, danh tự Bồ Tát là tự tánh không. Trong không chẳng có sắc, chẳng có thọ, chẳng có hành, chẳng có thức. Lại nữa, ly sắc cũng chẳng có không, dẫn đến ly thọ tưởng hành thức cũng chẳng có không. Sắc tức là không, và không tức là sắc. Thọ tưởng hành thức tức là không, và không tức là thọ tưởng hành thức. Vì sao? Vì Bồ Đề chỉ có ở nơi danh tự, Bồ Tát chỉ có ở nơi danh tự nên đều là không. Vì sao? Vì thật tánh của hết thảy các pháp vốn chẳng có sanh, chẳng có diệt, chẳng có cấu, chẳng có tịnh. Bởi nhân duyên vậy nên Bồ Tát Ma Ha Tát thực hành Bát Nhã Ba La Mật chẳng thấy sanh, cũng chẳng thấy diệt, chẳng thấy cấu, cũng chẳng thấy tịnh. Vì sao? Vì danh tự cũng do duyên hòa hợp mà có, chỉ do phân biệt ức tưởng mà các pháp giả danh được diễn bày vậy thôi. Bồ Tát Ma Ha Tát khi thực hành Bát Nhã Ba La Mật chẳng thấy có danh pháp, và vì chẳng thấy có danh pháp nên chẳng có chấp trước. Luận hỏi: Do nhân duyên gì mà Ngài Xá Lợi Phất hỏi Phật như vậy? Đáp: Ngài Xá Lợi Phất đã được nghe Phật tán thán công đức của Bát Nhã Ba La Mật nên sanh tâm hoan hỷ, nhất tâm tôn kính Bát Nhã Ba La Mật, nên tự ý hỏi Phật để được Phật giảng sâu rộng hơn nữa. Sở dĩ Ngài hỏi Phật Bồ Tát phải thực hành Bát Nhã Ba La Mật như thế nào là vì Ngài thiết tha muốn được Phật chỉ dạy cách tu tập Bát Nhã Ba La Mật để noi theo, cũng như người bệnh muốn thầy thuốc chỉ bày cặn kẽ các cách dùng thuốc để về nhà được yên tâm uống thuốc vậy. Hỏi: Trước đây Ngài Xá Lợi Phất đã hỏi Phật vì sao Bồ Tát chẳng trú đàn Ba La Mật là hành Bát Nhã Ba La Mật. Lúc bấy giờ Phật đã trả lời rằng: Khi hành bố thí mà rõ biết người thí, kẻ thọ và vật thí đều bất hạ đắc mới thật là hành Bát Nhã Ba La Mật. Nay vì sao Ngài còn hỏi nữa? Đáp: Trước đây Phật đáp về tổng tướng của các Ba La Mật. Nay Ngài Xá Lợi Phất nghe Phật nói Bát Nhã Ba La Mật dẫn đạo cả năm pháp Ba La Mật kia, nên phải hỏi thêm về cách tu hành Bát Nhã Ba La Mật. Ngài khát ngưỡng muốn được học Bát Nhã Ba La Mật. Ngoài ra Ngài cũng muốn hỏi Phật về cách thực hành Bát Nhã Ba La Mật để chúng sanh được rõ thêm. Nên biết công đức của Bát Nhã Ba La Mật vô lượng vô biên, trí huệ của Phật cũng vô lượng vô biên. Bởi nhân duyên Ngài Xá Lợi Phất nêu lên câu hỏi mà Phật rộng thuyết về Bát Nhã Ba La Mật mãi mãi chẳng thôi. Hỏi: Bát Nhã Ba La Mật có công đức vô lượng vô biên, tối tôn tối trọng. Nếu chẳng được nghe Phật tán thán thì chúng sanh làm sao hiểu thấu được? Như vậy, vì sao Ngài Xá Lợi Phất chẳng để Phật nói rộng thêm nữa mà lại hỏi về cách thực hành Bát Nhã Ba La Mật? Đáp: Càng tán thán Bát Nhã Ba La Mật thì càng làm cho người nghe thêm hoan hỷ. Càng tôn trọng Bát Nhã Ba La Mật thì càng tăng thêm phước đức. Càng nghe nói về hỏi về cách thực hành Bát Nhã Ba La Mật, Bát Nhã Ba La Mật thì càng tăng thêm trí huệ. Nghe nói về Bát Nhã Ba La Mật chẳng phải chỉ tạo nhân duyên phước đức thôi, mà còn duyên khởi cho sự khát ngưỡng Bát Nhã Ba La Mật, khiến muốn nghe mãi chẳng có nhàm chán, cho đến khi thành Phật đạo. Người nghe Bát Nhã Ba La Mật phải có trí huệ mới thành tựu được Phật đạo. Bởi vậy, sau khi nghe Bát Nhã Ba La Mật, người nghe còn phải sanh tâm hoan hỷ, phải có tính tâm thanh tịnh, phải tinh tấn tu hành Bát Nhã Ba La Mật mới có được đại lợi ích. Ví như người đang đói khát mà chỉ nghe tán thán các thức ăn ngon, thức uống thơm mát thì chẳng có được lợi ích gì cả. Phải được ăn, uống mới hết đói khát được. Người khát ngưỡng Bát Nhã Ba La Mật cũng là như vậy. Nghe tán thán Bát Nhã Ba La Mật chưa đủ, phải thực hành Bát Nhã Ba La Mật mới thành tựu được Phật Đạo. Bởi nhân duyên vậy nên Ngài Xá Lợi Phất phải hỏi Phật về cách tu tập thực hành Bát Nhã Ba La Mật. Hỏi: người đi đường phải dùng đôi mắt để thấy đường, đi đến nơi chốn mong muốn. Bồ Tát niệm Phật Đạo cũng là như vậy, phải nhờ Bát Nhã Ba La Mật soi sáng mới thấy được đường đi dẫn đến Phật quả. Như vậy vì sao lại nói Bồ Tát chẳng thấy có Bát Nhã Ba La Mật? Đáp: người thực hành Bát Nhã Ba La Mật phải quán các pháp đều là giả danh nên chẳng thấy có Bồ Tát, chẳng thấy có Bát Nhã Ba La Mật. Vì sao? Vì ở nơi thật tướng hết thảy các pháp đều là không, hết thảy các pháp chỉ có ở nơi danh tự, đều do nhân duyên hòa hợp sanh, đều là tự tánh không. Trước đây đã nói các pháp đều là giả danh, nay nếu lại biết rõ Bát Nhã Ba La Mật cũng là giả danh thì phá được tất cả các lý luận. Vì sao? Vì Bát Nhã Ba La Mật cũng là tự tánh không, nên là chẳng thể được, bất khả đắc, chẳng thể thấy, bất khả kiến vậy. Ví như củi cháy mà giả danh có lửa, tuy rằng lửa chẳng có thật sự mà có thể đốt nóng, có thể thiêu rụi các vật vậy. Hỏi: nói Bồ Tát nhập vào Bát Nhã Ba La Mật rồi lại nói Bồ Tát chẳng thấy có Bát Nhã Ba La Mật, nói như vậy làm sao có thể tin được? Đáp: trước đây đã nói Bát Nhã Ba La Mật là thật pháp, nhưng muốn vượt ra khỏi sự chấp pháp đó thì phải tin và hành Bát Nhã Ba La Mật. Tin và hành mới vượt ra khỏi sự chấp về pháp Bát Nhã Ba La Mật được. Vì sao? Vì có tin có hành Bát Nhã Ba La Mật mới biết rõ Bát Nhã Ba La Mật cũng là không, là bất khả đắc. Nếu vào được trong Bát Nhã Ba La Mật rồi thì sẽ biết rõ năm ấm đều là không, trong không chẳng có sắc, mà ly sắc cũng chẳng có không. Hỏi: trước đây nói có được trí huệ Bát Nhã Ba La Mật thì biết các pháp là thường không, như vậy vì sao lại nói Bồ Tát trú trong Bát Nhã Ba La Mật? Đáp: theo pháp thế gian nên nói tu hành để vào Bát Nhã Ba La Mật. Nói như vậy là còn quán, còn hí luận. Khi các quán và hí luận đã diệt rồi thì chẳng còn có ra có vào gì nữa cả. Thế nhưng các bậc thánh nếu chẳng dùng đến văn tự, ngôn ngữ để nói pháp thì chẳng sao giáo hóa được phàm phu. Bởi vậy chỉ nên hiểu ý mà đừng nên chấp lời nói mới thật là đúng pháp. Hỏi: vào được trong Bát Nhã Ba La Mật là biết rõ hết thảy pháp đều là không, như vậy vì sao trước đây phải nói đến chúng sanh không để phá chấp về ngã? Đáp: đối với người mới nghe Bát Nhã Ba La Mật thì chưa có thể gì họ nói về hết thảy pháp đều không, nhất thiết pháp không được. Vì sao? Vì họ còn nặng về chấp ngã, còn dùng năm tình để cầu pháp, do vậy mà còn ức tưởng phân biệt, từ đó dẫn sanh chấp có tướng ngã. Vì họ chẳng biết năm tình là không, nên duyên nơi ức tưởng phân biệt mà khởi chấp năm tình là thật, do vậy chẳng có thể phá được chấp ngã. Nếu họ được nghe thuyết về vô ngã thì họ mới có thể nhận biết được sắc tức là không và không tức là sắc. Nhưng nếu ngay lúc đầu nói tất cả các pháp đều là không thì họ chẳng sao tin được. Bởi vậy trước phải nói về chúng sanh không để phá chấp về ngã và ngã sở. Khi đã phá được ngã và ngã sở rồi thì sẽ biết rõ hết thảy pháp đều là không cả. Rồi từ đó mới ly được dục, dẫn đến mới vào được đạo Bồ Đề, mới vào được Niết Bàn tịch tịnh. Lại nữa, Bát Nhã Ba La Mật là pháp rốt ráo không, nên Bồ Tát chẳng thấy có mình thực hành Bát Nhã Ba La Mật nữa. Hỏi: nếu chẳng thấy, chẳng hành thì Bồ Tát cũng như phàm phu, Như vậy Bồ Tát làm thế nào để có thể vào được Bát Nhã Ba La Mật? Đáp: chẳng phải như vậy, Bồ Tát đã hành thâm Bát Nhã Ba La Mật, thâm nhập pháp không, nên nói là chẳng thấy, chẳng hành vậy. Đối với một vị quốc vương, nếu chỉ được một vật nhỏ thì chưa có thể gọi là được của. Cũng như vậy, đối với Bồ Tát, nếu hành Bát Nhã Ba La Mật mà còn ít trí huệ, còn vướng mắc kiết sử, thì chưa có thể gọi là hành Bát Nhã Ba La Mật được. Phật là vị pháp vương dạy cho Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật. Nhưng nếu Bồ Tát chỉ hành được một phần nhỏ thì cũng chưa có thể gọi là hành Bát Nhã Ba La Mật được. Lại nữa, người hành Bát Nhã Ba La Mật chẳng sanh kiêu mạn, chẳng có tự nói là mình có hành Bát Nhã Ba La Mật. Vì nếu nói có hành Bát Nhã Ba La Mật thì còn chấp tướng. Người hành Bát Nhã Ba La Mật cũng chẳng tự nói là mình chẳng hành Bát Nhã Ba La Mật. Vì sao? Vì nếu nói chẳng có hành Bát Nhã Ba La Mật thì sanh tâm giải đãi, như vậy là còn vướng mắc vào hai chấp có và không, tức hữu và vô. Người thật hành Bát Nhã Ba La Mật phải là người hành Bát Nhã Ba La Mật mà chẳng thấy là mình có hành Bát Nhã Ba La Mật, lại cũng chẳng thấy là mình chẳng có hành Bát Nhã Ba La Mật. Được như vậy là phá được cả hai chấp có và không, là được giải thoát. Lại nữa, chẳng thấy mình có hành Bát Nhã Ba La Mật là dứt các hí luận, chẳng thấy mình chẳng hành Bát Nhã Ba La Mật là dứt tâm giải đãi. Ví như người cưỡi ngựa mà thấy ngựa chạy quá mau thì phải kềm lại, thấy ngựa chạy quá chậm thì thúc ngựa chạy mau hơn. Như vậy là còn trụ chấp nơi tốc độ của con ngựa. Cũng như vậy, người hành Bát Nhã Ba La Mật mà còn có phân biệt là mình có hành hay mình chẳng có hành, là còn trụ chấp nơi tướng, là chưa được giải thoát. Lại nữa, Phật dạy các pháp do duyên sanh mà có danh, có nghĩa vậy. Bồ Tát biết rõ hết thảy pháp đều do tự tánh không, Bồ Tát cũng chỉ là danh pháp, Bồ Đề cũng chỉ là danh pháp, Bát Nhã Ba La Mật cũng chỉ là danh pháp. Tất cả đều là không, đều là bất khả đắc. Không nói ra đây có nghĩa là danh cũng không, pháp cũng không. Không nói ra đây có nghĩa là chẳng có một pháp nào được dựng lập từ các pháp thô sắc dẫn đến pháp không vậy. Tuy nhiên, không cũng chẳng có ly sắc. Vì sao? Vì nhằm phá sắc mà nói không. Cũng như vậy, không cũng chẳng có ly thọ, tưởng, hành, thức, tất cả năm ấm đều không. Trước đây nói, chẳng thấy có Bồ Tát, chẳng thấy có danh tự Bồ Tát, chẳng thấy có Bát Nhã Ba La Mật. Này nói, chẳng thấy luôn các nhân duyên tạo lập ra các danh tự Bồ Tát, Bồ Đề, Bát Nhã Ba La Mật. Bởi vậy nên nói là rốt ráo không. Trong quá trình thực hành Bát Nhã Ba La Mật, Bồ Tát trải qua hai giai đoạn. Khi chưa thành tựu thì rõ biết thật tướng các pháp đều là không, là bất khả đắc, là vô sanh. Khi đã thành tựu thì rõ biết tánh của các pháp, cũng tức là tánh của Bồ Đề, của Niết Bàn. Hỏi: thế nào gọi là vô sanh? Trước có sanh rồi sau mới có pháp, hay trước có pháp rồi sau mới có sanh, hay sanh và pháp có đồng thời với nhau? Đáp: sanh và pháp đều là bất khả đắc cả. Như trước đây đã nói, vô sanh tức là vô diệt, là như hư không, nên cũng chẳng có cấu, chẳng có tịnh. Ví như mưa chẳng có thể làm ướt hư không, lửa chẳng có thể đốt cháy được hư không vậy. Vì sao? Vì bản tánh của hư không là vô sanh. Bồ Tát biết rõ các pháp đều chẳng có sanh, chẳng có diệt, nên chẳng thấy cần phải ly các pháp. Vì sao? Vì có sanh, có diệt, mới có cấu, có tịnh, mới có hợp, có ly. Phật dạy, hết thảy pháp đều do duyên hòa hợp sanh. Chúng sanh do phân biệt, ức tưởng mà đặt cho mỗi pháp một tên riêng. Như vậy là chẳng phải thật nghĩa. Vì sao? Vì thuyết mà chẳng thể thuyết. thuyết bất khả thuyết mới là nghĩa có thể thuyết, tức khả thuyết. Vì sao? Vì pháp chỉ có ở nơi danh tự, mà Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật chẳng thấy hết thảy danh tự vậy. Tóm lại, Bồ Tát, Bát Nhã, Bồ Đề đều chỉ có ở nơi danh tự, đều là không. Nay nói hết thảy pháp đều chẳng thể thấy, tức bất khả kiến. Vì sao? Vì chẳng thấy tức là chẳng chấp, mà chẳng chấp tức là chẳng thể có được, bất khả đắc vậy. Như vậy là Bồ Tát được đệ nhất huệ nhãn. Với huệ nhãn này, Bồ Tát chẳng thấy có một pháp nào có định tướng cả, nên chẳng chấp các pháp. Hỏi: nếu Bồ Tát chẳng chấp hết thảy pháp, thì vì sao lại chẳng vào Niết Bàn? Đáp: trước đây đã nói rõ về bản nguyện của Bồ Tát, đó là trên niệm ân đức chư Phật trong mười phương, dưới khởi tâm đại bi thương xót chúng sanh. Vì chưa đầy đủ bản nguyện nên Bồ Tát tinh tấn tu hành Bát Nhã Ba La Mật, dùng lực phương tiện Bát Nhã Ba La Mật để hòa hợp hai nguyện trên đây, chẳng còn tâm chấp, được nhân duyên nói pháp bình đẳng. Do chẳng sanh tâm chấp nên chẳng vào Niết Bàn, vì biết rõ Niết Bàn cũng chỉ là danh tự. Phẩm thứ ba: tập tương ưng, tức tu tập tương ưng. Kinh: Phật dạy: này Xá Lợi Phất, khi thực hành Bát Nhã Ba La Mật, Bồ Tát Ma Ha Tát nghĩ rằng Bồ Tát chỉ là danh tự, Bát Nhã Ba La Mật chỉ là danh tự, sắc thọ tưởng hành thức cũng chỉ là danh tự. Này Xá Lợi Phất, như ta cũng chỉ là danh tự, vì ngã là bất khả đắc. Cũng vậy, chúng sanh mạng giả, sanh giả đều là bất khả đắc. Lại nữa, dưỡng dục giả, chúng số, nhân, tác giả, sử tác giả, năng khởi giả, sử khởi giả, thọ giả, kiến giả, tri giả cũng đều là bất khả đắc cả. Lại nữa, bất khả đắc cũng chỉ là danh tự, là không. Bồ Tát Ma Ha Tát thực hành Bát Nhã Ba La Mật như vậy nên chẳng thấy có ngã, chẳng thấy có chúng sanh, chẳng thấy có tri giả, kiến giả, dẫn đến cũng chẳng thấy các danh tự dùng để tuyên nói ra nữa. Luận: trước đây đã nói nhiều về không, nay nói về tận không. Người tu hành quán các pháp đều tận không, đều là vô sở hữu. Vì sao? Vì nếu còn tự biết mình, năng tri là người biết không, thì như vậy chưa phải là tận không. Người quán không cũng phải là không mới thật là tận không. Lúc Phật còn tại thế, trong hàng thanh văn đều cho rằng đệ tử Phật đều biết các pháp đều là vô ngã. Thế nhưng 500 năm sau, khi Phật nhập Niết Bàn, các đệ tử của Phật lại chia ra làm hai phái thuộc hai khuynh hướng khác nhau: phái tin pháp không, phái tin chúng sanh không. Phái thứ hai cho rằng năm ấm quyết định là có, chỉ có người thọ năm ấm mới là không. Bởi vậy nên Phật dạy về chúng sanh không để rõ về pháp không. Lại nữa, ngã không thì rất dễ biết, còn pháp không thì rất khó biết. Vì sao? Vì ở nơi ngã có năm tình nên rất dễ xét thấy là bất khả đắc. Do sự chấp có thân mà ức tưởng phân biệt có ngã. Còn nói về pháp không thì khó có thể biết được. Vì sao? Vì mắt vẫn thường thấy sắc, tai vẫn thường nghe tiếng, vân vân, cho nên rất khó biết thế nào gọi là pháp không vậy. Theo Bát Nhã Ba La Mật thì tất cả đều không, như ở phẩm 18 không đã nói rõ. Hỏi: ngã, chúng sanh dẫn đến tri giả, kiến giả chỉ là một, hay mỗi mỗi đều sai khác? Đáp: chỉ là một, tất cả đều do nơi chấp ngã mà có. Thế nhưng do sự thấy biết mà phân biệt có sai khác. Do tâm chấp năm ấm là ngã, từ đó khởi sanh có ngã và có ngã sở. Lại nữa, do năm ấm hòa hợp mà có pháp gọi là chúng sanh, có thành tựu mạng căn gọi là thọ mạng giả. Khi đã có thọ mạng thì khởi ra các việc như cha mẹ sanh con nên gọi là sanh giả. Cha mẹ sanh con rồi lại cung cấp thức ăn uống, áo quần, chăn mền để nuôi con lớn, lại còn dạy dỗ cho con thành người nên gọi là dưỡng dục giả. Lại nữa, năm ấm, 12 nhập, 18 giới đều là pháp duyên sanh, có số lượng nên gọi là chúng số. Lại nữa, ở trong loài người, hành các pháp của loài người nên gọi là nhân. Có tay chân, có trí óc làm ra các sự việc nên gọi là tác giả. Có năng lực khởi ra các sự việc, đặt cho mỗi sự việc một tên riêng nên gọi là sử tác giả. Hay tạo ra các nghiệp tội phước dẫn sanh thân đời sau nên gọi là năng khởi giả. Khiến người khác khởi các nghiệp tội phước thì gọi là sử khởi giả. Thọ thân, thọ các quả báo tội phước thì gọi là thọ giả. Dùng mắt để thấy được sắc thì gọi là kiến giả. Dùng năm thức để hay biết các sự việc thì gọi là tri giả. Nếu dùng mắt thường thấy sắc, dùng trí thế gian quán năm ấm, khởi sanh tà kiến thì gọi là kiến giả thế gian. Nếu dùng chánh kiến thấy năm ấm vô lậu thì gọi là kiến giả chân chánh. Như vậy, do ngôn ngữ, danh tự mà các pháp được giả lập, nhưng nếu dùng trí để tầm cầu thì đều là bất khả đắc cả. Do ức tưởng phân biệt mà giả danh có các pháp vậy thôi. Đối với chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền thì các pháp đều là bất khả đắc cả. Hỏi: thế gian dùng trí lập ra các danh pháp, như vậy có bao nhiêu thứ danh pháp? Đáp: lược nói thì có 16 thứ danh pháp, nói rộng thì có vô lượng danh pháp. Đây là do các sự việc mà lập ra danh pháp thích nghi vậy, tùy theo từng đối tượng mà lập ra các danh pháp riêng khác nhau vậy. Có đủ các nhân duyên hòa hợp sanh ra các danh pháp, thế nhưng tự tánh các danh pháp ấy vốn là không, vì tự tánh vốn không nên là rốt ráo không. Kinh: này Xá Lợi Phất, nếu Bồ Tát Ma Ha Tát thực hành Bát Nhã Ba La Mật như vậy, thì trừ trí huệ của Phật ra, trí huệ của Bồ Tát hơn hết trí huệ của hàng thanh văn và Bích Chi Phật. Vì sao? Vì Bồ Tát dùng bất khả đắc không, rõ biết các chỗ chấp về danh tự Bồ Tát, cùng hết thảy pháp danh tự đều là bất khả đắc cả. Này Xá Lợi Phất, do Bồ Tát Ma Ha Tát thực hành Bát Nhã Ba La Mật như vậy, nên dù cho khắp cõi Diêm Phù Đề có các tỳ kheo nhiều trí huệ như Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, thì trí huệ của những tỳ kheo đó gộp lại so với trí huệ của Bồ Tát, trong trăm phần chẳng có được một, trong ngàn phần chẳng có được một, dẫn đến chẳng có toán số thí dụ nào có thể sánh được. Vì sao? Vì Bồ Tát Ma Ha Tát dùng trí huệ độ pháp hết thảy chúng sanh. Luận: có hai nhân duyên khiến trí huệ của Bồ Tát thắng hơn trí huệ của hàng thanh văn và Bích Chi Phật, đó là Bồ Tát dùng pháp không, rõ biết hết thảy các pháp đều không mà chẳng thấy không, vì rõ biết không và chẳng không đều là bất khả đắc cả. Bồ Tát dùng trí huệ độ thoát hết thảy chúng sanh, đưa họ vào niết bàn. Hàng thanh văn và Bích Chi Phật chỉ dùng trí huệ quán pháp không mà chẳng quán thế gian cùng niết bàn bình đẳng. Thanh văn ví như người bị giam cầm trong ngục, đục tường, khoét vách để tự thoát thân. Bồ Tát ví như người phá xiềng xích ngục tù để tự giải thoát cho mình và giải thoát hết thảy tù nhân. Bồ Tát có trí huệ thắng hơn thanh văn vì Bồ Tát thường trú trong hai pháp là thường trú trong đại bi, thường trú trong Bát Nhã Ba La Mật. Lại có hai pháp nữa là thường trú trong thiền định, thông đạt pháp tánh. Lại có hai pháp nữa là thường thay chúng sanh thọ khổ, thường xả hết thảy các niềm vui riêng của mình. Lại có hai pháp nữa là thường khởi tâm từ, chẳng hề sanh oán hận, thường phát tâm làm các công đức, chẳng hề trụ chấp nơi công đức mà chỉ muốn trang nghiêm trí huệ. Bởi nhân duyên vậy nên Bồ Tát có trí huệ thù thắng hơn trí huệ của hàng thanh văn và Bích Chi Phật. Hỏi: đối với các vị độn căn trong hàng thanh văn thì nói như vậy là hợp lý, nhưng đối với các bậc lợi căn thượng trí như các ngài Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên thì làm sao có thể thí dụ như vậy được? Đáp: Phật dùng thí dụ nêu trên đây là để trang nghiêm luận nghị, khiến người nghe sanh tín tâm. Lại nữa, dùng năm tình để làm thí dụ là dùng ý thức khiến chúng sanh dễ được giác ngộ. Ví như có dùng thang mới leo lên cao được. Vì chúng sanh đắm chấp các lạc thú thế gian, nên khi nghe nói đến đạo Niết Bàn thì khó tin, khó sanh được tâm hoan hỷ. Bởi vậy, phải nói đến các pháp mà mắt có thể thấy được, tai có thể nghe được để dùng làm dụ. Lại nữa, ví trong cõi Diêm Phù Đề có 500 châu, tất cả các châu đó, dù lớn, dù nhỏ, cũng đều ở trong cõi Diêm Phù Đề cả. Cũng như vậy, các ngài Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, dù đều là những bậc đại trí huệ, nhưng cũng vẫn trong hàng thanh văn. Phật dùng thí dụ như vậy để chúng sanh thấy rõ rằng trí huệ của hàng thanh văn kém xa trí huệ của hàng Bồ Tát vậy. Hỏi: Phật có rất nhiều đệ tử, vì sao chỉ thường nói đến một số vị như các ngài Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên mà thôi? Đáp: Vì trong các đệ tử của Phật, ngài Xá Lợi Phất là bậc trí huệ đệ nhất, ngài Mục Kiền Liên là bậc thần thông đệ nhất. Cả hai vị này ở trong Phật pháp cũng như ở ngoài đời đều xứng danh là đại đệ tử của Phật. Còn các vị đại đệ tử khác của Phật ở ngoài đời ít ai biết đến. Lại nữa, hai vị này là những bậc trợ đạo cho đại chúng. Đối với hàng ngoại đạo thì hai ngài là những bậc có nhiều thành tích phá các tà thuyết ngoại đạo. Lại nữa, Phật thường nói đến hai ngài vì ngài Xá Lợi Phất đại diện cho hết thảy các bậc đại trí huệ, ngài Mục Kiền Liên đại diện cho hết thảy các bậc đại thiền định. Nên biết có hai cách dẫn thí dụ, đó là giả mượn làm thí dụ, thật sự lấy làm thí dụ. Trên đây là trường hợp giả mượn làm thí dụ. Hỏi: vì sao nói trong 100 phần, trong 1000 phần chẳng có được một? Đáp: đây là một hình thức dễ diễn tả sự cách biệt quá lớn. Trong kinh Thanh Văn thường nói trong 16 phần chẳng bằng được một. Trong kinh Đại Thừa Maha Diễn thường nói chẳng có toán số thí dụ nào có thể sánh được. Kinh này Xá Lợi Phất, chẳng phải chỉ hạn cuộc trong cõi Diêm Phù Đề mà rộng ra trong cả đại thiên thế giới, dẫn đến trong hằng xa thế giới khắp mười phương, dù có đầy dẫy những bậc đại trí huệ như ngài Xá Lợi Phất, ngài Mục Kiền Liên, thì trí huệ của tất cả các vị ấy tổng hợp lại cũng chẳng sao bì kịp trí huệ của Bồ Tát. Này Xá Lợi Phất, Bồ Tát Ma Ha Tát thực hành Bát Nhã Ba La Mật, tu tập trí huệ trong một ngày cũng đã thắng hơn hết thảy các hàng thanh văn và Bích Chi Phật. Ngài Xá Lợi Phất thưa: Bạch Thế Tôn, trí huệ của thanh văn, trí huệ của Bích Chi Phật, trí huệ của Bồ Tát, trí huệ của Phật đều chẳng có sai biệt, vì đều là tánh không, đều là vô sanh cả. Như vậy, vì sao Thế Tôn lại dạy rằng Bồ Tát thực hành Bát Nhã Ba La Mật, tu tập trí huệ trong một ngày cũng đã thắng hơn các hàng thanh văn và Bích Chi Phật? Phật dạy: Này Xá Lợi Phất, Bồ Tát Ma Ha Tát thực hành Bát Nhã Ba La Mật trong một ngày với tâm niệm rằng: ta tu tập trí huệ nhằm lợi ích cho tất cả chúng sanh, ta sẽ dùng nhất thiết chủng trí để rõ biết thật tướng của hết thảy các pháp nhằm độ thoát hết thảy chúng sanh. Này Xá Lợi Phất, ý ông nghĩ sao? Hàng thanh văn và Bích Chi Phật có tu tập trí huệ để làm những việc như vậy không? Ngài Xá Lợi Phất thưa: Bạch Thế Tôn, chẳng vậy. Phật dạy: Này Xá Lợi Phất, hàng thanh văn và Bích Chi Phật có nguyện được thành Phật để độ thoát hết thảy chúng sanh, khiến họ đều được vào vô dư niết bàn như các Bồ Tát không? Ngài Xá Lợi Phất thưa: Bạch Thế Tôn, chẳng vậy. Phật dạy: Này Xá Lợi Phất, bởi nhân duyên vậy nên biết rằng trí huệ của hàng Thanh Văn và Bích Chi Phật so với trí huệ của Bồ Tát trong 100 phần chẳng có được một, trong 1000 phần chẳng có được một, dẫn đến chẳng có toán số thí dụ nào có thể sánh được. Này Xá Lợi Phất, hàng Thanh Văn và Bích Chi Phật có nguyện thực hành 6 pháp ba la mật, thành tựu chúng sanh, trang nghiêm Phật độ, đầy đủ 10 lực, 4 vô sở úy, 4 vô ngại trí, 18 bất cộng pháp, để độ thoát vô lượng chúng sanh đến kết quả niết bàn như các Bồ Tát không? Ngài Xá Lợi Phất thưa: Bạch Thế Tôn, chẳng vậy. Phật dạy: Này Xá Lợi Phất, ví như loài đom đóm kia chẳng bao giờ nghĩ rằng mình như mặt trời mọc, tỏa ánh sáng chiếu khắp cõi Diêm Phù Đề. Cũng như vậy, hàng Thanh Văn và Bích Chi Phật chẳng có niệm như Bồ Tát rằng: Ta thực hành 6 pháp ba la mật, dẫn đến thực hành 18 bất cộng pháp, để được vô thượng Bồ Đề, nhằm độ thoát vô lượng chúng sanh đến quả niết bàn. Luận: Số Thanh Văn có nhiều bao nhiêu đi nữa thì trí huệ cũng chẳng sao bì kịp được trí huệ của Bồ Tát. Trí huệ của Bồ Tát ví như lửa, chỉ một tia lửa nhỏ cũng đã có thể đốt cháy, thiêu rụi cả một khu rừng. Ví như ánh sáng của hằng sa ngọn đèn góp lại cũng chẳng sao sánh được với ánh sáng mặt trời. Ví như hằng sa ngọc châu ở khắp cả thế giới cũng chẳng sao có giá trị bằng một viên kim cang châu. Trí huệ của Bồ Tát là gốc của hết thảy Phật Pháp, khiến cho hết thảy chúng sanh được lìa khổ thêm vui. Ví như chim ca lăng tần già vừa mới nở ra khỏi trứng đã có tiếng hót hay hơn cả hết thảy các loài chim khác. Trí huệ của Bồ Tát cũng là như vậy, khi còn chưa tận các lậu mà đã thắng hơn hết thảy các hàng Thanh Văn và Bích Chi Phật, huống nữa là khi đã thành Phật. Lại nữa, ví như thái tử của vị Chuyển Luân Thánh Vương, khi chưa lên ngôi báo mà đã có vai đức thắng hơn hết thảy các vị vua khác, huống nữa là khi đã thành Chuyển Luân Thánh Vương. Bồ Tát tuy chưa thành Phật nhưng đã tu tập phước đức trí huệ trong vô lượng A Tăng kỳ kiếp, nên có trí huệ thắng hơn hàng Thanh Văn và Bích Chi Phật. Hết quyển 35.